Mộng Đinh Lăng. Vườn nhà bà ngoại có rất ít hoa, chỉ toàn lá. Dường như đối với ngoại, lá thì hữu dụng hơn hoa nhiều. Ngay bên cổng nhà là hai cây dừa. Lá dừa dùng làm bánh phu thê khi nhà hàng xóm có đám cưới. Leo tràn trên bờ rào là một màu xanh mởn của lá xương sâm. Cứ dăm ngày, bà lại cắp rổ ra lạc về làm món xương sâm nước cốt dừa mát ngọt. Thơm thơm mà lũ chúng tôi lúc nào cũng mê mẩn. Chuối thì bà trồng thành hàng cạnh bờ rào để Tết gói bánh tét khỏi phải mua. Không thì lâu lâu cắt một hai lá gói bánh ú ăn chơi. Cạnh giếng là mấy cây dông, một bụi riền, dăm khóm xả, một vạt lá lốt, một bụi trầu và hai bụi đinh lăng xanh rờn trồng ngay bên cửa bếp. Bà ngoại tôi quý nhất hai bụi đinh lăng này, ngày nào cũng tưới. Mỗi năm vào dịp Tết, tự tay bà sẽ chọn lặt từng ngọn lá đinh lăng để làm món nem bì. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa gặp ai làm món nem bì ngon như bà. Chính món này làm ông ngoại phải lòng bà. Ông ngoại vốn là bạn cờ vong niên của ông cố, thỉnh thoảng vẫn đến chơi nhà, nhưng không bao giờ gặp mặt bà. Ngược lại, bà thì biết ông rất rõ, vì bà vẫn nấp sau rèm nhìn trộm chàng trai trẻ ngồi chơi cờ ngoài phòng khách. Ông cố là người khó tính, nên bà thường phải tránh đi mỗi khi có khách đàn ông đến nhà. Tóc bà không bao giờ được cắt, và răng thì phải nhuộm hạt huyền. Một Tết nọ, ông cố mời ông ngoại đến nhà nếm món ruột của cô con gái rượu. Ông ngoại đang mãi mê ăn, mãi mê nhấp rượu, chợt nghe ông cố hỏi: "Anh thấy răng có được không?" Ông ngoại liền gật đầu tới tấp: "Dạ được lắm, rất ngon." Ông cố cười ha hả: "Tôi không hỏi nem có ngon không. Nem con gái tôi làm là nhất xứ rồi đó nờ. Chứ tôi muốn hỏi là anh có ưng cái người làm món nem ni không?" Vậy là ông ngoại ưng luôn người con gái làm món nem bì ngon tê lưỡi đó, dù chưa một lần gặp mặt. Khi về lập nghiệp tại đất này, việc đầu tiên ông làm sau khi dựng ngôi nhà gỗ nhỏ là trồng hai bụi đinh lăng để bà làm món nem bì cho ông nhắm rượu. Mỗi khi nhắm rượu, ông lại kể chuyện ngày xưa ông phải lòng bà vì món này. Bà lại cười lõn lẻn, khoe hàm răng đen nhánh. Sau khi ông ngoại mất, cậu tôi vì muốn xây lại nhà đã tranh cãi với bà một trận ra trò. Bà nhất định giữ hai bụi đinh lăng ở lại chúng đã được trồng xuống. Mà nếu vậy, ngôi nhà sẽ phải xây lệch qua một bên. Bà khăng khăng: "Tao chỉ còn hai bụi cây này để nhớ đến thầy Mi, để yên đó." Cậu tôi chịu thua. Ngôi nhà không thể nằm giữa mảnh đất, và hai bụi đinh lăng giờ thành ra mọc cạnh cửa hông. Từ khi ông mất, bà ngoại chỉ làm món nem vào dịp Tết. Cứ đến 26 Tết, bà mới mua thịt bì về rồi tự tay rang thính. Tự tay thái thịt nạc thành từng miếng mỏng, thật mỏng, luộc sơ bì rồi thái chỉ, trộn với thính, tỏi, tiêu. Xong rồi nắn thành từng khối vuông, đệm vài lá đinh lăng xung quanh và gói lại bằng lá chuối tươi, buộc lạc, đem treo trên đầu bếp. Đến trưa 30 lấy xuống, đặt lên đĩa, rồi mở gói. Thịt chín nhờ lên men, có màu phớt hồng, thính vàm rượm. Điểm những sợi mỡ trắng và những sợi bì trong. Bên ngoài lớp lá gói vẫn nguyên màu xanh, lá đinh lăng lót trong úa màu. Bày thêm cạnh đĩa mấy tép tỏi bóc sẵn, mấy quả ớt hiểm đỏ tươi. Chưa ăn đã thấy thơm nức mũi. Lá đinh lăng vừa làm đẹp món ăn, lại có mùi hăng hăng nhẹ. Vị hơi đắng đắng và cũng có tính an vị, nên ăn với nem vừa chua thì rất bắt. Nhắm chung với chút rượu nữa thì uống đến mềm môi. Tôi đã ngồi xem bà làm món nem ấy suốt những cái Tết thời thơ ấu, nhưng đáng buồn là không chịu quan sát kỹ. Các dì và mẹ tôi cũng vậy, bởi cứ nghĩ rằng công thức chung là đơn giản. Chính vì vậy mà không chịu hỏi kỹ các công đoạn thái thịt, trộn, gói, tỷ lệ thịt, bì, thính chính xác ra sao. Vì vậy khi bà mất, món nem cũng thất truyền. Mẹ tôi nhớ mang máng cách làm. Tết năm nọ quyết tâm gói thử, nhưng chỉ một lần rồi thôi, vì ai cũng nhận ra là khác xa món nem bà làm ngày xưa. Ngồi bên mâm cơm ngày cuối năm, cả nhà ngậm ngùi nhớ ông bà, nhớ món nem bì ngon tuyệt mà ứa nước mắt. Biết bao điều vì tưởng đơn giản mà chúng ta vô tình bỏ qua, để rồi một ngày nào đó nó vụt mất, chẳng thể níu lại. Ngôi nhà còn được cơi nới thêm hai lần nữa, nhưng vẫn xây lệch, chừa lại hai bụi đinh lăng và khoảng sân rộng bên hông nhà. Lá non vẫn mọc rồi già đi, không ai lặt hái, nên ngày càng xung xuê. Tôi nghe người ta nói cây đinh lăng khi được 100 năm tuổi sẽ thành cây thú quý. Cậu tôi thì kể rằng trưa 30 năm nọ, cậu nằm ngủ quên bên cửa, mộng thấy đinh lăng hóa người.
Một ông thầy Sài Gòn.
Mùng 3 Tết, bên chậu mai nở vàng rực, chúng tôi ngồi bên nhau, cắn hạt dưa mà hồi tưởng đến những gương mặt thân thương của trường cũ hơn 30 năm trước. Và không ai là không nhớ đến thầy Trần Văn Kỷ, một người thầy rất đổi bình thường như nhiều ông thầy ở thành phố này, nhưng cũng đặc biệt với lứa học trò chúng tôi thuở ấy. Thầy Kỷ làm chủ nhiệm lớp chúng tôi năm lớp 11. Từ năm 1978 đến đầu hè năm 1979. Những năm đó ai trải qua đều hiểu rõ cuộc sống ở Sài Gòn và cả nước thế nào, ăn bo bo thay gạo hoặc đổi món bằng khoai lang, khoai mì, có khi là bột mì viện trợ đầy mọt, học trò đứa nào cũng ốm nhách, tin tức đầy chuyện lục bắc lục nam, máu đầm biên giới. Trong ngôi trường Nguyễn Thường Hiền ở ngã tư Bảy Hiền, đám học sinh lớp lớn như 11, 12 theo sắp xếp của nhà trường nhường dãy phòng học cao tầng cho lớp 10. Xuống học dưới dãy nhà tôn. Đó là những dãy nhà tiền chế của một căn cứ đóng quân của lính Nam Hàn trước năm 1975. Mỗi nhà đủ cho hai phòng học đầu lưng vào nhau, có các cánh cửa sổ nhôm chống ra các phía trước như những đôi cánh, mưa thì sập xuống. Ngồi học trong lớp, chúng tôi chỉ cần nhổm người lên là nhìn xuyên qua các lớp khác để mở thông thống các cửa sổ. Chung quanh lớp học là một số cây điệp vàng to lớn, sân bóng chuyền, các khoảnh cỏ và mương thoát nước. Học trò những năm đó bị ảnh hưởng nhiều bởi cuộc sống khó khăn. Đa phần lo học hành, vừa giúp đỡ cha mẹ kiếm sống thời buổi eo hẹp. Một số ít đứa, đặc biệt từ khu Lăng Cha Cả gần đó, vốn có máu du đảng nhưng vẫn cấp sách đi học. Có đứa được bạn bè cho biết là nghiện hút. Thầy cô đa số đều ngán ngẩm bọn chúng. Trong lớp tôi có một đứa to con, da bủng beo, nói giọng Bắc. Hắn lừ đừ không ngán ai, trừ đứa nào trong lớp học giỏi và hiền hắn mới bỏ qua. Đi theo nó là một tên ra vẻ quân sư nho nhã, ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng đầu têu mấy vụ chém nhau ngoài cổng trường. Đi theo hai đứa này có mấy tên nhút nhát và lười biếng. Thầy Kỷ xuất hiện lần đầu vào buổi ra chơi đầu tháng 9. Giờ chơi, nam sinh thường lấy banh ra súc tại khoảng sân trước lớp. Cầu môn là mặt tiền lớp học. Đang chơi bóng, thầy xuất hiện, đạt tuổi 40, cao vừa phải nhưng dáng phong độ, gọn gàng. Mái tóc được chải Rilin Atin cẩn thận. Thầy dừng lại ngó học trò xuất banh về phía thủ môn. Nhìn một lát, thầy bước tới, để thầy, bằng giọng Nam Bộ đặc sệt. Nói rồi thầy lùi lại, lấy đà, xuất một cú búa bổ. Banh bay như kẻ chỉ, lực rất mạnh. Tay thủ môn vốn dục giỏi mà xiển niễn khi trái banh bay tới, đi thẳng vào phía sau đánh rầm. Khi chạm vào thành của lớp học, xuất xong, thầy mỉm cười lẳng lặng đi vào lớp. Lũ học trò bắt đầu thấy khoái ông thầy này. Chữ thầy viết trên bảng nhỏ và đẹp, thầy giảng dễ hiểu, không cần dùng những từ ngữ uyên bác nhưng khúc mắc. Thầy yêu cầu cao khi làm bài tập, sửa lỗi tỉ mỉ nhưng cho điểm lại rộng. Môn toán là môn khó, nhưng có đứa trong lớp do dở toán nên thường lơ đễnh trong giờ thầy dạy, vừa nghe giảng vừa vẽ. Có lúc thầy ngừng giảng, nhìn vào tập nó rồi bảo, trò vẽ đẹp đó, nhưng muốn gì cũng phải cho xong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông mới theo được ngành học mình thích. Thầy chỉ nói vậy thôi, giờ ra chơi, thầy ngồi lại bàn chăm chú đọc quyển sách giải toán bằng tiếng Pháp. Đám học trò cuối lớp bắt đầu quậy, chúng gây hấn trong mấy buổi lao động và cả trong các buổi học. đụng chạm cả lớp kế bên mà thầy làm chủ nhiệm năm trước đó. Qua học sinh trong lớp, thầy biết chúng là thành phần bất trị. Những năm sau giải phóng, chúng chấp nhận đi học tiếp vì còn sợ chính quyền mới. Dù tay nào cũng đã trên 20 tuổi. Một buổi trưa, chuẩn bị ra về, chúng tôi nhìn thấy thầy kéo hai tên đầu têu ra góc sân vắng và nói dăm câu gì đó. Mặt thầy bình thản, nhưng vẻ mặt hai đứa kia có vẻ căng thẳng. Một lát sau, cả hai bỏ đi sau khi gật đầu chào thầy. Sau này, chúng tôi biết gần như chính xác thầy nói như vậy. Tôi vốn mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đã từng bán báo, đánh giày kiếm sống ngoài vỉa hè và đụng độ, du đảng cũng nhiều. Tôi không biết các em là ai ngoài tư cách là học trò của tôi. Nhưng việc của lớp và bạn bè trong lớp, các em không được phá. Nếu bất bình điều gì, các em có thể gặp tôi để nói chuyện. Nếu không nói chuyện được với nhau, các em muốn dàn xếp bằng gì cũng được. Các em muốn đánh tay đôi, tôi cũng chấp nhận. Nếu muốn chơi bằng dây xích hay bằng thứ gì đó, tôi cũng đồng ý. Nhưng mọi việc phải ở ngoài sân trường. Tuyệt đối không làm điều gì xấu trong trường học này. Khi nào các em muốn dàn xếp mọi chuyện như dân ngoài đường ngoài chợ, cứ bảo tôi và ta sẽ hẹn nhau ở một chỗ nào đó để giải quyết. Chỉ vậy thôi mà kể từ đó, những trò gây hấn của hai đứa kia không hề xuất hiện nữa. Chúng vẫn lười biếng, trễ nải, nhưng hoàn toàn không đụng chạm đến ai trong trường. Cuối năm đó, hai tên đứng đầu nhóm cũng không trở lại lớp đầu năm 12. Chúng tôi đi qua lớp 11 một cách êm đềm dưới sự dẫn dắt của thầy. Không đứa nào biết thầy đang trong giai đoạn chờ ngày ra tòa ly dị với người vợ, có với thầy hai con trai. Lúc ấy, sau buổi dạy, thầy thường đi uống bia rượu. Những loại bia rượu độc hại của những năm gạo không có mà ăn. Tuy vậy, chưa bao giờ chúng tôi thấy thầy say xỉn trong giờ dạy và không thấy bất cứ lúc nào. 25 năm sau, một ngày Tết chúng tôi họp mặt lớp cũ do có một đứa bạn từ nước ngoài về chơi. Đứa bạn này là lớp trưởng nên câu chuyện dẫn dắt về thầy chủ nhiệm và về những đứa ngổ ngáo nhất lớp. Nhiều người nghe tin những đứa ngổ ngáo cùng lớp cũ đã chết do chích thúc hay bỏ nhà ra đi. Đứa nào cũng nhắc đến thầy kỹ, nhưng không ai biết thầy sống ở đâu. Chỉ nhớ nhà thầy gần khu nhà quàng của bệnh viện Bình Dân. Sau Tết, tôi, đứa học trò thích vẽ trong giờ toán, xách xe đi kiếm thầy trong cư xá Đô Thành gần bệnh viện. Tôi lần mò đến đúng căn nhà cũ của thầy, nhưng nay là nhà của người em ruột thầy. Hai vợ chồng người em cho biết thầy đang nằm ở bệnh viện Bình Dân vì ung thư. Và cho số phòng thầy nằm, tôi đến thẳng bệnh viện thăm thầy. Thầy của tôi khác xưa nhiều lắm và thầy không hề nhớ tôi là điều đương nhiên. Thầy chỉ có thể nhớ vài đứa là học sinh giỏi toán những năm đó. Tôi ra về và lập tức thông báo cho đám bạn cũ trong lớp và báo cho thằng bạn là lớp trưởng lớp kế bên mà thầy từng làm chủ nhiệm. Lâu nay, hầu như không ai trong niên khóa đó liên lạc với thầy, nhưng mọi người còn thương yêu thầy nhiều lắm. Một làn sóng học sinh cũ đã liên tục đến thăm thầy, nhờ đó họ đã có dịp gặp lại nhau. Hay mất, khi tôi đi ra Hà Nội công tác, trở về tôi chỉ còn có thể đến thắp nhang trước bàn thờ nhà thầy. Cái nhà chỉ hơn 2 mét bề ngang. Phía trước còn tấm bảng đề tên thầy có dạy kèm môn toán. Vài ngày sau, tôi nhận được thư của hai con thầy từ Mỹ gửi về, nói lời cảm ơn vì đã thăm viếng chu đáo khi thầy bệnh. Các con thầy đã nên người.
Sống với sách.
Có lần, sau khi xem được một quyển sách hay của nhà văn Trung Quốc Lâm Ngữ Đường do Nguyễn Hiến Lê dịch, ba tôi hứng thú kể tôi nghe câu chuyện về một thư viện chứa danh. Thư viện Alexandria ở Ai Cập thời cổ đại. Ông kể về giá trị của nó. Tôi nhớ nhất những chi tiết như lúc đó sách được tạo ra bằng việc ghi chép thủ công. Để có nhiều sách, nhân viên thư viện đã phải đi khắp thành Athens, đặt tiền cọc để mượn sách mang về chép một hoặc nhiều bản. Ngoài ra, khi phát hiện có bản chép tay nào đó trên các tàu biển thả neo ngoài cảng, họ sẽ tạm thời tịch thu để sao chép, sau đó trả lại. Chuyện một thư viện cổ cách nay gần 2.500 năm trước đã rất linh hoạt trong việc tổ chức nguồn sách của mình, khiến tôi vô cùng thích thú. Và ý muốn có một tủ sách gia đình bắt đầu xâm chiếm tôi. Hoàn cảnh sống nhà tôi hồi đó cũng giống như nhiều nhà trong xóm lao động ở Sài Gòn. Người lớn trong nhà hoặc buôn bán ngoài chợ, hoặc lái taxi, làm thợ hồ, thợ mộc. Con cái nhà nào cũng đốc nhóc. Đi học thì có, nhưng lôi thôi lết thết. Đứa nào mực tím cũng dính tay dính áo. Nhưng ba tôi khác với mấy ông bố trong xóm là thích đọc sách. Nhà tôi có ông anh là giáo viên. Ba má tôi giao phó hẳn việc học của mấy đứa tôi cho anh. Như nhiều thầy giáo khác, anh cũng mê sách. Và đam mê của các bậc phụ huynh này đã lan sang mấy anh em trong nhà. Sách của ba tôi không nhiều, chứa trong khoảng 3 thùng cạc tông. Phần lớn sách ông mua từ hồi trai trẻ, chiếm nhiều là truyện tàu như Tiết Nhân Quý Chinh Đông, Đông Chu Liệt Quốc, Tam Quốc Chí. Có mấy tập thơ của Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử là những người cùng thế hệ với ông. Trong số đó, tôi mê nhất bộ Việt Nam Thi Nhân Tiền Chiến của Nguyễn Tấn Long và Nguyễn Hữu Trọng. Dù không nổi tiếng như quyển Thi Nhân Việt Nam của Hoài Thanh, Hoài Chân, nhưng cuốn này rất đầy đặn, phong phú và cập nhật nhiều bài thơ mới hơn. Mấy thùng sách của ba tôi để cạnh chỗ ông ngủ. Một cơn mưa dữ dội khiến nước tràn vào nhà, ngấm cả mấy cái thùng, khiến cả nhà phải bày ra phơi suốt tháng. Rất may, sách không bị hư hỏng nhiều. Sách của anh hai tôi để trong một cái rương bằng thiết. Đó là dấu vết một thời dạy học ở vùng biên giới Việt Miên. Khi trở về Sài Gòn, anh đem rương về và nó thành một thế giới bí mật đầy quyến rũ với tôi. Có lúc tôi lục lọi được chúng. Trong đó có những tập quay Ronell bài giảng cho sinh viên văn khoa Sài Gòn trước năm 1975, nhưng lại có tác giả là Đinh Gia Khánh và Nguyễn Đình Thi của Hà Nội. Sau này tôi biết, để có những bản sách văn hóa quý hiếm như vậy, các giáo sư văn khoa đã tìm cách đặt sách từ Hà Nội qua Paris và từ Paris tìm cách mang về Sài Gòn phổ biến cho sinh viên. Trong rương có mấy quyển sách bàn về chuyện tình yêu nam nữ của Công giáo. Có cả phần giáo dục giới tính. Tò mò xem, tôi ngưỡng quá nên bí mật đem bỏ thùng rác. Khi biết được, ông anh nổi giận nhưng không giải thích, khiến tôi tin chắc là mình đúng. Tội nghiệp mấy quyển sách vô tội và hiền khô so với sách giáo dục giới tính bây giờ. Dù nhà có mấy thùng sách, vẫn không có một tủ sách đàng hoàng. Lúc ấy, nhớ đến hồi được làm quản thủ tủ sách lớp 5 của trường tiểu học Võ Tánh, tôi bắt đầu lập tủ sách gia đình. Trước hết, tôi xin những quyển sách nào ông anh không đọc nữa để đưa vào tủ sách của tôi. Thời kỳ này, quyển sách gây men hứng thú là quyển Con Nai Tơ. Tác giả Mỹ, tôi không nhớ tên, nhưng người dịch là Trương Bảo Sơn. Ông này sao dịch những quyển nổi tiếng như Ông Già và Biển Cả của Hemingway và Gió Đông Gió Tây của Bert Bosch. Quyển thứ hai là Phiêu Lưu Trên Lưng Ngỗng của Selma Lagerlöf, nhà văn Thụy Điển. Chi tiết mà tôi nhớ nhất là sự tiếc nuối mãnh liệt của cậu bé Nin trong truyện. Một đêm, cậu đến một thành phố nọ bên bờ biển. Có nhiều người buôn bán trong thành mời cậu mua sản vật ở đó, nhưng cậu từ chối vì trong túi chỉ còn vài đồng xu. Sáng hôm sau, cả thành biến mất và cậu được kể rằng 100 năm thành mới hiện ra một lần. Và lần đó, nếu ai mua bán với người trong thành, dù chỉ một đồng xu, cũng giúp thành sống lại sau một lời nguyền tự ngàn xưa. Thời điểm ấy là năm mới giải phóng Sài Gòn. Nhiều nhà bán đổ bán tháo sách ra vỉa hè. Một bà trong xóm tôi không biết vì sao có được mấy bao tải sách của nhà xuất bản Phượng Giang, nhóm Tự Lực Văn Đoàn với bìa trắng, chữ đen và logo hình chim phượng. Lập tức tôi súng vào lựa và không nhớ tiền đâu mà mua được khá nhiều quyển của Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam, Trần Tiêu. Bà này bán cho người khách duy nhất trong xóm là tôi, và đến khi tôi không mua nữa thì bà đem đi bán giấy vụn. Bộ sách này với khoảng hơn 20 cuốn làm tăng giá trị tủ sách của tôi. Và suốt thời gian đó, đang học lớp 8, xem chừng tôi mê sách hơn mê học. Suốt ngày tôi có mặt ở đường Trần Quang Khải, nơi có bán sách, báo vỉa hè, để canh mua sách với tất cả tiền có trong tay. Một lần, tôi lập một kế hoạch chôm sách đáng xấu hổ. Chỗ là phường tôi ở có một căn nhà chủ bỏ đi nước ngoài năm 75. Nhà này biến thành trụ sở hội liên hiệp thanh niên của phường. Trong nhà còn đủ bàn, ghế và một tủ sách nhỏ. Theo anh chị đến đó, tôi thường mượn sách để đọc tại chỗ ở cái trụ sở ấy. Cho đến một ngày, tôi phát hiện sách trên kệ thưa dần. Tôi hỏi và ông anh trả lời rằng chúng đã được số thanh niên ở đây đem xé ra quấn thuốc hút và đi vệ sinh. Tôi phẫn uất quá. Nhìn lên kệ, tôi thấy quyển Tục ngữ phong giao của Nguyễn Văn Ngọc mà lo. Quyển này tôi mê từ hồi 9-10 tuổi khi ông anh mượn về xem. Sách dày, có nhiều bài ca dao tục ngữ hay và tôi biết chắc là nó sẽ bị tanh bành theo mấy quyển kia. Làm sao giải cứu nó? Một thằng bạn trong xóm thường lên trụ sở này chơi đã bày tôi cách chôm sách. Số là nhà này là căn hộ chung cư ở lầu 1. Phía sau dãy nhà là một con hẻm. Vậy thì ngon ơ. Buổi trưa, tôi và thằng bạn lên chơi. Lúc nào cũng có người ở đó nên không thể bỏ vào bụng áo một quyển sách dày cộm được. Theo lệ thường, tôi mượn mấy tờ báo thiếu nhi xem tại bàn. Đợi lúc một anh vừa rời căn phòng phía sau ra đứng ngoài hành lang trò chuyện với khách, tôi đến kệ chộp ngay quyển sách đưa cho thằng bạn ngồi cạnh và biến nhanh xuống cầu thang, chạy ra con hẻm sau dãy nhà. Thằng bạn tôi lập tức xuống nhà bếp, mở cửa thông ra phía sau và ném sách xuống đường. Sách nặng, rơi bột xuống đất, bung ngay bìa. Tôi chụp nhanh và lĩnh về nhà, tim đập thình thịch. Thằng bạn sau đó được mời đi ăn kem và nhanh chóng quên chuyện đó. Còn tôi đem sách đi đóng lại, bọc ni lông và sung sướng lật nó đọc hàng ngày. Thỉnh thoảng, lương tâm tôi lại dậy lên chuyện chôm sách. Nhưng khi nhìn đến tủ sách hoàn toàn biến mất ở trụ sở kia, tôi cho qua cảm xúc này. Khi nhà có độ ngàn quyển sách, ba tôi bắt đầu đóng kệ. Nhà chật, kệ là những miếng ván đặt thẳng góc với tường, cố định bằng những sợi dây kẽm chằng giữ. Cái buồng nhỏ nhà tôi bốn phía đều có kệ sách. Mỗi tường hai kệ, vị chi là tám kệ. Ở giữa là cái giường rộng và lối đi. Nghĩ lại thật kinh cho hoàn cảnh sống chật chội lúc đó. Kệ sách là nơi bụi ưa thích. Dù vài tháng tôi quét một lần, vẫn thấy đầy bụi, phân chuột, phân gián. Ông anh tôi bị lên cơn suyễn thường xuyên thời gian đó. Kệ sách, thứ mà cả nhà đều biết là quý, trở thành gánh nặng không muốn rời bỏ. Một buổi chiều chủ nhật, cảm thấy mình cũng có lỗi vì bắt mọi người hít bụi quá lâu. Tôi bắt đầu ngồi phân loại sách. Có những quyển truyện đọc đi không muốn đọc lại. Có những quyển vô bổ, có cũng được, không có cũng không sao. Rất nhiều quyển làm dậy lên những cảm xúc mới mẻ. Niềm vui lớn khi mua được quyển sách hay trong chiều cuối tuần. Quyển sách kỷ niệm đứa bạn thân không gặp lại nữa. Một số lớn sách không dùng. Tôi tặng một nhà sư mê đọc sách và khi ông chở tất cả về, tôi cảm thấy thanh thản vì đã không phụ những quyển sách chắc chiêu lâu nay. Vừa rồi, tôi vui mừng tìm được quyển Sống với sách của Alan Power. Ngoài nội dung rất hay, thật tâm đắc khi tác giả nói lên điều mình có lâu nay, sống với sách. Nếu không có sách, cuộc sống này sẽ khó khăn biết bao nhiêu với rất nhiều người, trong đó có tôi. Và với sách, chúng ta không cảm thấy bơ vơ. Sách góp phần không nhỏ nuôi dưỡng, chở che, xoa dịu tâm hồn mình và giúp mình lớn khôn. Dường như vấn đề nào trên đời này, kể cả cái chết, luôn có một quyển sách đang chờ ta ở đâu đó để lý giải cho ta, an ủi ta, trò chuyện với ta và dẫn dắt cho ta trên con đường đời gập ghềnh và đầy trắc trở này.